không có được như một chút việc nhỏ sân giận đòi bỏ tam bảo. Cái này là phe của chúng ta. Người nữ của chúng ta đó thường thường thế nào? Người nữ của chúng ta thường thường khi mà mình vui thì không nói gì, mình giận lên là mình thường hay làm lư lắm, phải không? Có những vị phát tâm đến tam bảo, nhưng mà khi giận lên thì là thôi, ở nơi kia cũng có dạy mình ăn hiền ở lành, mình đi qua nơi đó, thì mình không có nên như vậy, không nên có những cái tâm như vậy. Mà người nữ của mình á, Đức Phật nói khi tin á, thì tin rất là dữ dội, nhưng mà khi mà cái niềm tin nó hơi bị, nghĩa là lung lay rồi, thì mình nói ra những cái lời nó rất là bất thường, bất tường, rõ là vậy. Thì tôi cũng muốn nói cái chỗ mà sân giận này. Sân giận, như một chút việc nhỏ sân giận đòi bỏ tam bảo. Thì ở trong tất cả các kinh thường hay nói, một niềm tâm sân đốt cháy rừng công đức. Khi mà mình để cho cái niềm sân giận của mình lên á, thì trong kinh Hoa Nghiêm nói thế này: khi mà mình để cho sự sân giận là mình đã mở cửa cho trăm ngàn cái sự ngăn ngại nó mở ra, là mình để cho tất cả những cái sự mà cái tâm tật đố hương thua của mình nó đi ra ngoài. Thì trong luật có kể một câu chuyện, một cái câu chuyện đó là sân giận á, từ như thế này này. Thì coi như có một vị tỳ kheo, vị tỳ kheo này tên là Đạt Bà Ma La Tử, là một vị đã chứng đắc thánh quả và phát một cái nguyện là chia sàn tòa, phân phối phòng ốc cũng như là phân phối đại chúng đi phó trai. Thì cái vị tỳ kheo này làm việc rất là đắc lực. Thì bây giờ có một cái vị tỳ kheo tên là Tư Địa, thì vị tỳ kheo này là tân tỳ kheo, và dường như cái phước nó cũng không có, cho nên mới là khi mà đi đến thì đến trễ, thì bị phân phối giường mùng nó không có được như ý, cho đến khi đi phó trai cũng không được như ý. Và cái vị tỳ kheo này có cái tâm sân giận và đã vu khống cái vị tỳ kheo Đạt Bà Ma La Tử một cái tội, nghĩa là phá hoại hạnh thanh tịnh. Nhưng mà bởi vì trong cái thời đó là Đức Thế Tôn của chúng ta có thần thông, cho nên nó nói thì Ngài cũng biết và Ngài dàn xếp nó rất là cuối cùng thì người mà vu khống thì có lỗi, còn người thanh tịnh thì vẫn là thanh tịnh. Đó là vào thời Đức Thế Tôn. Thì trên cái câu chuyện đó chúng ta thấy rằng thêm một cái câu chuyện kế nữa là có một vị tỳ kheo tên là Cù Sư Ca. Thì cái vị tỳ kheo này mới đến Đức Thế Tôn và thưa rằng là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên thật là những người không tốt. Thì Đức Thế Tôn mới rầy la, nói ông không nên nói như vậy, nhưng mà bởi vì với cái tâm sân giận cho nên ông ta cũng thốt như vậy, và rồi ông bị chết và đọa vào địa ngục. Thì ngày hôm đó, nghĩa là khi Đức Thế Tôn nhóm họp lại, thì Đức Thế Tôn mới kể một cái câu chuyện cái tỳ kheo Cù Sư Ca bây giờ đã đọa vào dưới địa ngục hoa sen, ngày đêm đã bị cái con trâu nó kéo lưỡi cày, là cũng do ông Xá Lợi Phất của Mục Kiền Liên. Thì ngài Mục Kiền Liên nghe nói như vậy mới bạch Đức Thế Tôn, vì sao là tại do con? Thì Đức Thế Tôn mới kể lại là bởi vì cái vị tỳ kheo này đã có cái tâm tật đố, đã buông những lời mắng nhiếc, nhưng không biết hai ông đã là chứng đắc thánh quả, cho nên chết bị đọa vào dưới địa ngục. Thì Mục Kiền Liên bây giờ với cái tâm sốt sắng nói là thôi, vậy cho con đi xuống dưới địa ngục con gặp, để con có thể hoán cải. Nhưng mà Đức Thế Tôn cản mà Mục Kiền Liên không nghe, bởi vì ổng đi xuống địa ngục lần cứu mẹ ông rồi, nên giờ ông hồ hởi lắm, nghĩa là ông dùng thần thông đi xuống dưới một. Xuống thì ông gặp cái vị tỳ kheo đó, ông tới: này thầy, ông kia nghe kêu thầy, sân giận lên, vì sao kêu tôi bằng thầy? Nói tôi là đệ tử của Cồ Đàm. Ông còn nghe tới cái chữ Cồ Đàm còn sân giận nữa. Rồi Mục Kiền Liên cũng không biết, nói chứ tôi là Mục Kiền Liên, nghe tới Mục Kiền Liên sân giận thốt mà tôi ở trần gian tôi đã không ưa ông rồi, mà ông còn tìm xuống hay chi nữa. Khi ông buông cái lời đó lên một cái là cái lưỡi của ông tự nhiên bao nhiêu con trâu cày trên cái lưỡi. Thì bây giờ Mục Kiền Liên nhớ tới lời Phật không cho ông xuống như này, Thì một kỳ liên đi lên gặp Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói: ta đã nói rồi, đừng có nên đi, mà tại sao mới đi? Mà sở dĩ tôi kể câu chuyện đó ở đây có nghĩa là khi mà cái người sân giận đó, mình biết họ sân giận mà họ không có cái tâm phục thiện trong lúc sân giận, chúng ta nên tránh họ đi. Mình đừng có tạo thêm cái nhân để cho họ càng thêm sân giận đó. Mà người nữ của mình lạ lắm, giận lên rồi là mình nói mình không nghĩ gì hết, nói xong rồi bây giờ mình ân hận. Nhưng mà đối với Đức Phật, Ngài không thích cái này. Do đó chúng ta cẩn thận khi mà mình sân, mình giận lên, mình nói thôi tôi không ở đây nữa đâu, tôi đi nơi khác, nơi khác có những cái hơn đây nữa. Cho nên thì ở đây chỉ nói là mình đối với Tam Bảo suốt đời mình phải tôn trọng kính thờ, không bao giờ vì chút việc nhỏ sân giận đòi bỏ Tam Bảo. Vì sao? Vì một cái nhơ mình gieo thì khi Tam Bảo rất là khó gặp, mà mình đã gặp rồi, đã được sống trong một pháp rồi. Nghĩa là ngày xưa Ngài Đức Phật cũng có nói đó, làm được thân người đã khó, mà gặp được Phật Pháp lại càng khó hơn đó. Rõ ràng là như vậy. Cho nên dù có giận có hờn gì, chịu khó mà móng lên một cái niệm gì đó, đừng bao giờ buông những lời bất kính đối với Tam Bảo. Rồi đến không có được đem tượng Phật đến chỗ đại tiểu tiền. Lỡ đây muốn nói đến cái lòng kính trọng của mình. Đối với cái sự kính trọng về sự, chúng ta không có nên đem những cái hình ảnh có Đức Phật đến những cái nơi ô uế đó. Muốn nói đến là chúng ta cung kính, phải cung kính từ sự mới đi đến lý. Nhiều khi mình nói lý hay mà cái sự mình không có, cũng như có nhiều người. Đối với những vị lớn á, thì về sự, nếu mà xét về sự thì nó hơi có cái tâm bất kính. Nhưng mà nhắc đến sự thì không, tâm con cung kính lắm chứ. Đời nào con dám như vậy, nhưng mà trên sự vẫn có những cái sơ sót. Thì khi chúng ta học luật chúng ta thấy đó, là chỉ cái hình ảnh của Phật còn không được đem đến những chỗ này, hà huống về những chuyện khác. Nó như Ngài A Nan, chỉ vì giặt cái y của Đức Thế Tôn mà nó phình phình lên, Ngài phải lấy chân Ngài đạp xuống vậy mà Ngài ca diếp quở cho đó là một lỗi. Tại làm sao y của Đức Thế Tôn mà dám leo lên trên nó đứng. Còn mình á, bây giờ thôi tự nhiên lắm. Cái thời của tôi các người biết không, ghế của thầy không được leo lên ngồi, giường của thầy không được leo lên nằm, võng của thầy, nghĩa là nhất cái gì của thầy không được đụng tới. Còn giờ các anh đệ tự nhiên lắm. Nhiều khi á, ưa ngồi nơi cái ghế của thầy cũng cho nó oai. Vô phòng thầy mà thầy đi đâu vắng là ưa ngồi ngay trên ghế của thầy đó. Ví dụ thầy đi vắng thì họ nói, nhiều khi thầy không đi đâu vắng, vô ngồi là làm gì cũng leo lên ghế của thầy ngồi cho được. Tôi ngày xưa còn nhỏ, khi nào mà tôi chơi á, thầy tôi mà đi đâu vắng, tụi tôi là kiếm y kiếm áo đắp vô là cũng giả làm thầy với huynh đệ vui. Leo lên bổng thầy rồi nằm rồi lấy cái quạt 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 quạt, còn mấy huynh đệ xuống tới nó cũng dò kinh dò kệ. Tại vì ngày xưa tụi tôi còn nhỏ thì là thầy tụi tôi cũng hay dò kinh. Mà các anh đệ biết tôi nhỏ ở chùa nó có nhiều cái vui lắm. Đi học thì đi học ngoài trường, ở chùa mà phải tụng mà sám hối lăng nghiêm ở đâu có thuộc. Mà thầy bây giờ tôi lớn rồi, cho nên mấy huynh đệ nhỏ không qua mặt tôi được những cái điều mà ngày xưa tôi hay qua mặt thầy tôi. Quyển kinh đó là nó nhỏ beo bỏ vô lòng bàn tay vậy nè, cái tụi tôi mới là bỏ vô giữa lòng bàn tay dòm với đọc không biết. Còn không nữa là vô dò bài, tụi tôi quỳ ở phía này, thầy tôi nằm võng, ông thật thà, xưa đó thật thà lắm. Ông dở cuốn kinh, ông dòm rồi đằng kia, sư huynh tôi đưa cuốn kinh dơ lên, vậy tôi dòm ra đọc đằng cả bài. Cho nên mỗi khi thầy tụi tôi đi vắng là tụi tôi chơi những cái màn tái diễn cũng làm thầy rồi đắp y rồi là kiếm mũ rồi đội vô. Cái đó chỉ là chơi vui, nhưng mà sau này lớn lên trong luật, dù chơi giỡn cũng không được. Mà cái giới mà sau này ngộ lắm. Mới vô tu là lúc nào cũng ưa, nghĩa là làm sao mà được những cái gì của thầy đó mới chịu. Mà cho nên cái sự cung kính giữa thầy với trò nó không có nhiều. Mà ngày xưa thầy trò sống xa, nhưng mà cái sự cung kính rất nhiều. Bây giờ thầy trò gần, cái sự cung kính nó mất đi. Có nhiều người nó già sống vậy cho nó gần gũi, nhưng thật ra nó vẫn có những cái dở ở trong đó. À, còn ngày xưa tuy nó khó nhưng mà nó vẫn có những cái hay ở trong đó. Nên một người đệ tử đối với thầy rất là, nó có một cái mà cung kính, phải nói là tuyệt đối. Giờ trở lại ở đây là muốn nhắc nhủ chúng ta đối với những gì tính cách Phật, tượng hình tượng, mình không đem đến những chỗ ô uế là để tỏ thêm cái sự cung kính của mình. Rồi không có được mang dép dơ, tình lý, bất tình lý có nghĩa là dép mà không sạch, dép không sạch có nghĩa là dép dơ vào ở trong điện Phật. Đó, giờ chánh điện của mình đang lót gạch bóng loáng như vậy đây mà mình mang một cái đôi dép ở ngoài mình mang vô. Trước hết là nó dơ nền thì là người hương đăng cằn nhằn. Nhưng mà tốt hơn hết mình học luật rồi, đi vô chánh điện, chân dơ không được mang vô. Nhiều người bướng mang cái chân vô, dơ vô nó dạ, con mang chân với con mà con mang dép dơ lắm. Đó, cũng càng khổ nữa. Và ở trong tháp tăng nghĩa là những cái ngôi tháp thờ những cái vị mà thánh tăng. Đó. Những nơi đó là ở đây muốn nói đến cái gì? Muốn nói đến là các huynh đệ chúng ta phải cung kính từ lý, từ sự tới lý. Sự mà chúng ta không làm được thì đừng nói tới lý. Đó, nhớ như vậy. Từ khi mới xuất gia, thọ giới, trọn đời cho đến khi chết, thường phải luôn luôn nghĩ nhớ đến Tam Bảo. Đó là lúc nào, bất cứ thời khắc nào, chúng ta phải luôn luôn về sự đối với Phật Pháp Tăng, mình có cái lòng cung kính. Về lý đối Phật Pháp Tăng của chúng ta, mình làm sao cho mỗi ngày Phật Pháp Tăng trong ta càng sống càng mạnh. Nghĩa là về sự thì dễ rồi, bây giờ về lý này. Phật tâm của mình á mà luôn luôn sáng thì Pháp tự nhiên nó rõ ràng. Mà Pháp rõ ràng rồi thì cái thân của mình, có nghĩa là cái tăng thân này nè, nó được trang nghiêm thanh tịnh. Đó. Và có thể ngay trong đời hiện tại, cái thân này có thể lợi ích cho chính mình và những người xung quanh được lợi ích.